Có. Còn nó bị vô thường là có. Thì quý vị xét kỹ, thế gian đều đồng chịu cái lực vô thường. Thì làm sao không nói khổ là lẽ thịt. Vì vậy mà gọi là khổ đế. Khổ là một sinh lý, khổ là một lẽ thịt. Cái khổ là do vô thường, chứ không phải cái khổ do đói no rất dưới lưng mình. Đó là chúng tôi nói cái khổ. Bây giờ nói tới cái vui. Đã biết vô thường là khổ, thì cái gì là vui? Cái gì là vui? Phải là no con, ấm áo, tất cả cái muốn mình đều được như ý là vui, phải không? Chưa phải. Cái vui á, tức là cái trên thường. Cái mà nó hằng còn, không biến hoại, đạt được cái đó mới gọi là vui. Chứ còn chưa đạt được cái đó thì dù cho mình được những cái gì quý báu trên nhân gian cũng chưa phải là vui, vì nó đều là vô thường. Đó, khi nào chúng ta đạt được cái không còn bị chi diệt nữa, không bị vô thường chi phối nữa, thì cái đó mới là vui. Vì vậy mà trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói hai câu thế này, rằng không bệnh là lợi thứ nhất, niết bàn là vui thứ nhất. Nguyên lành chữ Hán là vô bệnh đệ nhất lợi, niết bàn đệ nhất lạc. Không bệnh là vui thứ nhất, niết bàn, không bệnh là lợi thứ nhất, niết bàn là vui thứ nhất. Mà niết bàn tức là nếu dịch thì có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa chính của niết bàn dịch nghĩa là vô sanh. Cái chỗ không còn sinh diệt thì chỗ đó mới là vui thứ nhất, còn còn có sinh diệt thì phải là vui. Cho nên cái vui của đạo Phật là cái vui được niết bàn. Phải rằng chúng ta tu là cầu được niết bàn, mà được niết bàn tức là dứt sinh diệt, mà dứt sinh diệt tức là không còn vô thường. Cái đó mới thực là cái an vui. Chứ nếu còn bị vô thường chi phối thì không phải là vui. Mà hàng ngày chúng ta tu đây, đại đa số thì cứ cầu con tu hành để cầu Phật gia hộ đời sau sanh ở chỗ nào được giàu có sung sướng, được muốn cái gì được cái nấy, vừa ý hết, chứ mong vậy thôi, phải không? Ít ai mong con tu mà để đạt được đến cái chỗ không còn sanh diệt nữa, không ai mong cái đó, phải đi xa vời quá, phải không? Chính cái mong mỏi đó, cho nên chúng ta tu á, tu theo đạo Phật, cái chú chính đạo Phật là đem lại sự an lạc cho chúng sinh, mà an lạc đó tức là sự yên vui. Mà niết bàn cũng có chỗ dịch là tịnh lạc, tức là thường thanh tịnh và an vui. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cốt yếu của đạo Phật dạy chúng ta tu á, là để hết khổ để được vui. Mà hết khổ là hết cái khổ sinh tử, phải không? Sinh tử là tướng vô thường. Được vui là được cái vô sanh, tức là không còn bị sanh tử nữa. Không sanh thì lấy gì có tử. Vì vậy cho nên đó gọi là vô sanh. Vô sanh cũng gọi là thường, là chân thường, hay là thường, hay là lạc, hay là ngã, hay là tịnh, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì như vậy để thấy rõ ý nghĩa cái vui là đưa tới cái chỗ vô sanh. Nếu chúng ta hết không còn bị vô thường chi phối nữa thì chúng ta mới được vui. Cái vui đó mới là cái vui chân thật, cho nên gọi là cái chân lạc, tức là cái vui chân thật. Còn nếu được những cái vui của ngũ dục á, thì cái vui tạm bợ của vô thường, cái vui đó chưa phải là cái vui chân thật. Nhưng ở thế gian thì thích cái vui đó hơn, phải không? Nghĩa là ai tu rồi cũng muốn làm sao, muốn gì được như ý. Muốn có cái hơi liền có cái hơi, muốn có nhà lầu liền có nhà lầu, muốn có nhà lầu liền có nhà lầu, muốn con cháu đông liền có con cháu đông. Và muốn như vậy đó gọi là phước lộc đầy đủ đó, phải không? Đó là vui và hạnh phúc. Nhưng sự thật đó chẳng qua là cái vui tạm bợ, chưa phải là cái vui chân thật của đạo Phật. Muốn đạt được cái vui chân thật á, là phải đi đến cái vui không còn sanh diệt nữa. Mà quý vị tất cả chúng ta, nếu khi nào ngồi yên một chỗ lặng lẽ vắng vẻ suy nghĩ thì chúng ta mới thấy cuộc đời của mình nó mỏng manh. Nhớ lại quý vị kiểm điểm lại coi chúng ta ai nấy, những người mà bây giờ đầu bạc răng rụng đó, thì nhớ lại hồi thở nào đó như gần đây rất ít, phải không? Mình còn nhỏ xíu, mình trai tráng, mình còn thanh niên, mà sao bây giờ đầu bạc rồi, răng rụng rồi, mai mốt thì tắt thở. Còn nhiều người còn khoảng 30-40 thì cũng nhớ lại mình như mới năm nào đây, còn trẻ quá phải không, còn mạnh khỏe, còn sung sướng. Mà bây giờ thấy cái gì à, nó đã thấp đi tới đầu bạc, đi tới răng rụng. Thì như vậy chúng ta kiểm lại, ôn lại những thời đã qua, nhớ lại coi như chuyện mới rồi, dành ra một bên thôi chứ không xa xôi gì hết. Thì như vậy để thấy rằng đối với cái thanh vô thường này, nó nhanh chóng, nó mau lẹ. Cho nên trong nhà Phật thường nói, cái người tu theo đạo Phật đó, là cốt giải quyết vấn đề thanh tử, chứ phải không? Vì vậy mà thường dùng cái chữ là thanh tử sự đại. Tức là phải xem cái thanh tử là một việc lớn, nó là tu hành để giải quyết vấn đề thanh tử. Chính Đức Phật của chúng ta, Ngài đi tu cũng là gì? Chứng kiến được sanh già bệnh chết sau khi đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến được cái đó, Ngài mới thấy rằng tất cả mọi người ai cũng như ai đều sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, mà không người nào thoát ra được hết. Rồi tất cả trang chấp nhận như vậy, cứ lớp này sanh già chết, rồi ra lớp khác sanh già chết, cứ như vậy tiền nguyên trong dòng sinh già bệnh chết. Không một người nào mà nghĩ rằng mình phải tìm cách ra khỏi cái đó. Tại vì chấp nhận đó là lý đương nhiên hả? Đó, chúng ta thấy như ở trong các gia đình, cha mẹ, ông bà chúng ta, rồi lớp ông bà mất, mất rồi tới lớp cha mẹ mất, lớp cha mẹ ông mất rồi tới lớp ai nữa? Lớp chúng ta mất, lớp chúng ta mất rồi tới lớp con cháu mất. Cứ như vậy mà liên, không có người nào nghĩ làm sao thoát khỏi cái đó. Ít cho ai nghĩ đó, phải không? Cái chấp nhận ra rồi để rồi chịu chết nè, sanh để rồi tử nè, chứ không có cái gì thoát hơn đó. Cho nên cái đó là cái tâm niệm cạn kẻ tầm thường, mà nhà Phật gọi đó là tâm niệm kẻ phàm phu, không thoát khỏi. Còn người tu tức là Đức Phật, vị giáo chủ hay mà thủy tổ của chúng ta đó, Ngài gì chứng kiến được sanh già bệnh chết, Ngài không cam như vậy, quyết định tìm ra một cái lối làm sao thoát khỏi cái đó. Mà thoát khỏi đó tức là thoát khỏi cái môi trường, thì thoát khỏi cái đó để mà cứu cho tất cả chúng sanh khỏi cái khổ sanh già bệnh chết. Cho nên Ngài đi tu, vì vậy mà khi Ngài đi tu rồi á, Ngài chứng đạo gọi là được niết bàn. Được niết bàn tức là được vô sanh, mà được vô sanh cho nên đối với Ngài thì Ngài thấy không còn sanh tử nữa. Nhưng mà với con mắt chúng ta thấy Ngài còn có tử, phải không? Chúng ta thấy Ngài còn chết sau khi 80 tuổi, nhưng với Phật thì Ngài thấy ngang đó Ngài đã chấm dứt dòng sanh tử rồi. Tức là sau khi ngộ đạo gọi là đạt được niết bàn. Thì chỗ đó tôi sẽ giải thích kế. Vì vậy mà chúng ta đọc cái trong Pháp Chí Đế, chúng ta thấy khổ đế. Khổ đế là cái quả, phải không? Mà tập đế là cái nhân tập, tức là cái nhân chiêu cảm những cái vô thường. Như hồi nãy tôi nói, chiêu cảm vô thường là gì? Chấp cái thân tứ đại làm mình, chấp cái vọng tưởng sinh diệt làm mình, chấp thân tứ đại làm thân mình, chấp cái vọng tưởng sinh diệt làm tâm mình. Thì hai cái vô thường đó nhận làm mình, rồi sanh ra bao nhiêu thứ phiền não, tạo bao nhiêu thứ tội nghiệp. Bây giờ đây chúng ta biết rõ cái đó là cái nguyên nhân vô thường để đưa tới cái kết quả đau khổ. Và nhân chấp thân vô thường, chấp tâm vô thường làm mình, cho nên đó là cái nhân. Nhân cho nên gọi là tập đế. Như vậy mà chịu cái quả khổ gọi là khổ đế. Bây giờ muốn thấy cái nhân này phải làm sao? Phải ứng dụng đạo đế. Đạo đế tức là những phương pháp để dẹp trừ cái nhân chấp lầm thân vô thường và tâm vô thường đó. Cho nên những phương pháp Phật dạy nào là quán thân này là bất tịnh, hay là quán cái thân này là vô thường, hay là quán cái thân này là vô ngã chẳng hạn, đó là cái lối phá chấp. Đừng còn chấp như cái vô thường là mình nữa. Thì phá được cái chấp đó thì tự nhiên cái tập đế đó, cái nhân đó nó làm lành, nó tiêu diệt hết. Mà khi nó tiêu diệt sạch cái nhân vô thường rồi thì gọi đó là
diệt đế, và cái phương pháp quán chiếu để mà tiêu diệt nó gọi là đạo đế. Thì như vậy khi mà diệt được cái nhân đó hoàn toàn rồi gọi là diệt đế, cho nên diệt đế cũng gọi là niết bàn. Tới chỗ đó cái nhân vô thường không còn nữa thì nó đi tới chỗ vô sanh, không còn sanh diệt, cho nên gọi là niết bàn. Cũng như vậy khi mà đạt được niết bàn đó mới gọi là chỗ an vui tột cùng, cho nên gọi là niết bàn là cái vui thứ nhất. Thì như vậy là tôi giải thích cái khổ, cái vui nó còn nằm ở trong phạm vi của tiểu thừa. Bây giờ nói cái khổ, cái vui nó vượt hơn, tức là nó siêu thoát hơn cái chỗ nãy giờ chúng ta thấy, chúng ta nghe. Như đọc trong kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta thấy một đoạn lúc mà Ngài Pháp Đạt, quý vị nào có đọc kinh Pháp Bảo Đàn, nhớ Ngài Pháp Đạt, Ngài chuyên tu về cái gì? Ngài trì tụng kinh Pháp Hoa tới 3000 bộ, 3000 bộ. Cho nên khi tới hỏi đạo trên lục tổ Huệ Năng, tới cũng đảnh lễ, mà đảnh lễ cái đầu nó ngưỡng lên, nó hổng xuống, hổng nó cúi xuống đây. Rồi tổ mới quả, nếu là lễ là cốt diệt cây cờ ngã mạng, mà ông lễ đầu không chống đất thì tốt hơn đừng lễ. Đã, lại đó là để chi? Lễ là phá cái ngã mạng của mình. Lâu nay chúng ta tự cao, tự đắc rằng mình là vực hay ho, nhưng mà đến với người đức hạnh chúng ta phải cúi đầu nhéo phục, đó là tỏ rằng chúng ta không còn cái chiêu mạng giết người đức hạnh nữa, đó là phá cái ngã mạng của mình. Chớ quý vị đừng nghĩ mãi lại có phước, nhiều người không hiểu nói à để lễ cho có phước, nhiều khi lúc giờ tôi muốn giải thích thì cũng khó giải thích. Lại không phải là ví dụ như tôi có phước biết gì đâu, quý vị đảnh lễ tôi đó là đảnh lễ thầy cho có phước, tôi không biết làm sao cho phước cái gì được, có cho được đâu. Nhưng mà cái phước đó là gì? Lâu nay chúng ta nặng cái tánh tình chấp ngã, tự cao ngạo mạn, mà tự cao ngạo mạn cho nên không có nếp phục ai hết. Và trước những người mà xin người đó có đức, có hạnh, có đạo lý, mình nếp phục thì như vậy cái lòng kính trọng người có đạo lý đó gọi là phước. Tức là cái lòng tôn kính người biết đạo lý gọi đó là phước, chứ không phải người chuyên ban phước cho mình. Hiểu cho rõ ràng vì mình đã dạy được cái tật xấu ngã mạn của mình, và đó gọi là phước. Hiểu như vậy đó mà Ngài Pháp Đạt tới lục tổ lại mà đầu Ngài ngưỡng lên chứ Ngài không cúi xuống. Cho nên lục tổ này, nếu lại là tốt dẹp cho trời ngã mạn, mà lại đầu không chấm đất thì tốt hơn đừng lại còn hơn. Trời tổ hỏi vậy chứ ông chiếu chấp cái sự nghiệp gì mà ông ngạo mạn như vậy? Thì ông nói con đã trì tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Tại tụng kinh nhiều quá cho nên con không ngán ngại. Vì vậy mà tổ nói là ông trời giàu cho tới một muôn bộ mà không hiểu ý kinh cũng như chưa trì. Rồi hỏi chứ bây giờ ông trì cho mà ông hiểu ý kinh sao? Dạ chưa hiểu. Đó, do đó trình lục tổ mới quả, rồi sau lục tổ giải thích, ông mới hiểu, ông ngộ đạo. Sau khi ông ngộ đạo rồi, tức là ngộ được lý Pháp Hoa rồi, thì ông mới hỏi Phật, hỏi lục tổ rằng, bây giờ con đạt được lý Pháp Hoa rồi, con nên trì tụng nữa hay không? Thì lục tổ bảo, kinh đâu có làm chướng ngại ông. Nghĩa là mình chưa có hiểu, mình trì tụng thì chỉ có phước thế gian thôi. Còn nếu mà mình đạt được lý rồi mà mình có trì tụng nữa, đó mới là siêu thức thế gian, thì có trở ngại gì đâu. Đó, thì đó là tôi nói cái chuyện xa về kinh Pháp Hoa. Bây giờ sau khi ngộ đạo rồi, ổng mới thắc mắc ở chỗ này. Ổng nói con đọc kinh Niết Bàn, con thấy trong đó có bài kệ nói rằng chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói rằng các hạnh là vô thường, nó là cái pháp sanh diệt. Cái sanh diệt mà diệt rồi á,